Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 phát trên sóng FM tần số 98.4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 phút thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mở đầu trong phần nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phong trào bóng đá nữ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp đến câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng về các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ thể thao để thu hút gắn kết người lao động. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Hề theo thầy. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là môn thể thao vua, những năm qua, bóng đá không chỉ dành cho phái mạnh mà còn thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia luyện tập, nhất là tại các công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, nhiều câu lạc bộ bóng đá nữ được thành lập và hoạt động có nề nếp, tạo sân chơi thú vị, bổ ích cho người lao động sau những giờ làm việc vất vả.
Có lên chị ơi!
Đều đặn mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi sau giờ tan ca hoặc ngày nghỉ, các thành viên câu lạc bộ bóng đá nữ của công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology, khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên lại cùng nhau tập luyện, nâng cao kỹ thuật chơi bóng và rèn luyện sức khỏe. Trong trang phục thể thao, các cầu thủ không chuyên đã tạo nên những trận đấu hấp dẫn và quyết liệt. Chị Hoàng Thị Thương, thành viên câu lạc bộ bóng đá nữ công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology cho biết:
Bản thân em rất thích đá bóng và em tham gia luyện tập hơn 5 năm rồi. Từ ngày vào công ty, em thường tham gia luyện tập cùng các chị em sau giờ làm hành chính. Là tan ca là 17 giờ chiều hoặc là 5 giờ sáng khi làm đêm về. Khi tham gia luyện tập với các chị em ở trong công ty thì em thấy là vận động người cảm giác là khỏe khoắn hơn, mang lại niềm vui sau khi làm việc những công việc áp lực ở trong công ty. Có thể làm quen, kết bạn với nhiều người ở bộ phận khác ở trong công ty, gắn kết với nhau. Ngoài tham gia luyện tập đá bóng trong công ty, các chị em thì tôi còn được giao lưu với các công ty khác như là Lắc Xe, Hồng Hải này, và được tham gia đá giải tỉnh khu công nghiệp tổ chức.
Tham gia câu lạc bộ từ những ngày đầu mới thành lập, chị Hoàng Thị Huyền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology cho biết, câu lạc bộ là nơi gắn kết những người có chung đam mê bóng đá. Với những người lao động xa quê như chị, thì đây thực sự là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp vơi bớt cảm giác buồn chán khi chỉ loanh quanh trong khu nhà trọ. Trên sân cỏ, chị được gặp gỡ, làm quen với nhiều người bạn mới và qua mỗi buổi tập, chị thấy khỏe khoắn, thoải mái tinh thần để tiếp tục công việc. Chị Huyền chia sẻ thêm.
Tôi rất thích môn thể thao đá bóng này theo công ty từ năm 2022 và tới bây giờ. Khi công ty tổ chức cho thì tôi rất vui và hạnh phúc là được tham gia tất cả anh chị em đồng nghiệp ở công ty. Sau những làm việc vất vả thì là những thời gian này là thời gian nâng cao sức khỏe của tôi để tôi thể thao vận động với tất cả đồng nghiệp thật là vui vẻ.
Được thành lập cách đây 5 năm, câu lạc bộ bóng đá nữ của công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology có gần 100 thành viên tham gia và được chia làm 8 đội ở các tổ sản xuất khác nhau. Được biết, do số lượng thành viên đông nên câu lạc bộ được chia thành từng đội nhỏ, phù hợp với ca làm việc để mọi thành viên đều được tham gia luyện tập thường xuyên. Mỗi quý, công ty thường tổ chức một giải đấu nội bộ để công nhân lao động có dịp được so tài. Qua đó lựa chọn và có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện những cá nhân có trình độ kỹ thuật tốt, đại diện cho doanh nghiệp tham gia các giải đấu phong trào. Bà Trần Thị Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing Interconnect Technology cho biết.
Hoạt động lớn nhất về thể dục thể thao đó là ngày hội văn hóa thể dục thể thao, trong đó đặc biệt là giải bóng đá. Riêng New Wing cũng có tổ chức giải riêng của công ty hàng năm và với sự tham gia tích cực của rất nhiều các bạn công nhân viên, đặc biệt là công ty mình là một là công ty mà có rất là nhiều nữ, cho nên là hầu như các nhà xưởng từ khu Vân Trung 1, Vân Trung 2, Vân Trung A, 2A, 2B, 2C đều có những cái đội đại diện để tham gia tích cực tham gia phong trào. Thì do là cái thời gian của các bạn phải đi làm cũng tương đối là thời gian căng thẳng, cho nên là các bạn ấy thì thường là sẽ tan ca thì các bạn ấy sẽ đi luyện tập và công tác tổ chức thì thường là sẽ tổ chức vào các ngày chủ nhật. Thực ra là những cái hoạt động này rất là có ý nghĩa, bởi vì người lao động ấy, ngoài cái vấn đề họ đi làm để kiếm tiền ra thì họ còn phải có cái nhu cầu về các cái giải trí, cũng như là các cái hoạt động này nó làm phong phú cái đời sống tinh thần của họ, thì cũng là một trong những cái điểm mà người ta gắn kết với doanh nghiệp, gắn kết với công ty và gắn kết với khu công nghiệp nhiều hơn.
Cũng được thành lập hơn 3 năm qua, câu lạc bộ bóng đá nữ công ty trách nhiệm hữu hạn Cyprex Việt Nam thuộc khu công nghiệp Quang Châu, thị xã Việt Yên đã thu hút hơn 50 thành viên tham gia. Thông thường, các chị dành khoảng 1 đến 2 tiếng sau giờ tan ca để cùng luyện tập đá bóng. Chị Hoàng Thị Thúy, thành viên câu lạc bộ bóng đá nữ công ty cho biết, do đặc thù công việc như nghỉ sinh, tăng ca, thôi việc nên các thành viên của đội bóng thường ít khi tham gia luyện tập đầy đủ. Mặc dù đội hình không ổn định nhưng việc tập luyện vẫn được công đoàn công ty duy trì 2 buổi một tuần. Với nhiều chị em, tuy chưa chơi bóng hay nhưng điều quan trọng là được chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Chị Thúy cho biết.
Em làm ở Select được 3 năm rồi ạ. Em tham gia đá bóng từ lúc em mới vào công ty ạ. Bọn em thường tham gia đá bóng sau những giờ làm ở công ty ạ. Trong khoảng thời gian là tầm 5 đến 7 giờ chiều. Ở công ty em thì có sân bóng riêng ạ. Công ty tạo điều kiện cho bọn em được tham gia và được theo đuổi đam mê ạ. Sau những giờ làm việc vất vả thì được đi đá bóng, bọn em cảm thấy là thoải mái tinh thần hơn ạ, và cảm thấy được vui vẻ, nó thỏa mãn đam mê của bọn em ạ, đam mê bóng đá. Ngoại trừ cái việc bọn em thành lập đội bóng ở trong công ty thì khu công nghiệp cũng thường xuyên là tổ chức các giải đá bóng giao lưu của công nhân bọn em ạ. Thứ nhất là bọn em được rèn luyện sức khỏe ạ, bọn em còn được giao lưu với những người có cùng đam mê, được gặp gỡ nhiều hơn ạ. Không chỉ những người có cùng đam mê với em trong công ty mà còn những bạn cùng sở thích đá bóng với bọn em ở trong khu công nghiệp luôn ạ.
Anh Doãn Văn Ban, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Cyprex Việt Nam cho biết, ngoài việc tổ chức các giải đấu ngay tại doanh nghiệp, câu lạc bộ còn cử đại diện tham gia nhiều giải đấu lớn do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Những trận đấu này đã thu hút tạo ấn tượng lớn đối với người xem và nhiều lần đạt thành tích cao, đặc biệt tại giải bóng đá nữ công nhân lao động do Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 20 tháng 10 vừa qua, đội bóng của câu lạc bộ đã xuất sắc giành cúp vô địch. Anh Doãn Văn Ban chia sẻ.
Công ty cũng đang tổ chức giải bóng đá ở tại công ty thì cũng có rất nhiều đội tham dự, đội nữ cũng đã khoảng 8 đội. Thì mọi người cũng rất hào hứng về cái vấn đề mà để tham gia cái giải thi đấu của công ty này. Thì mình thấy rằng là phong trào thể dục thể thao của công ty nó phát triển khá là tốt. Bên mình cũng đã thành lập một cái sân bóng đá, và cái sân bóng đá đấy thì đã lên lịch tập luyện cho các đội đăng ký để cho các đội tập luyện trong những ngày mà mọi người được về sớm hoặc sau giờ làm việc. Từ 5 giờ đến 7 rưỡi là sân lúc nào cũng full lịch đá bóng cho mọi người. Tạo cho mọi người có sân chơi, nó gắn kết cho mọi người. Có thể là không biết nhau nhưng mà sau một trận đá bóng thì mọi người có thể biết bạn này là ở đâu, ở bộ phận nào, là gắn kết được rất nhiều các bạn ở bộ phận khác nhau.
Theo ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, phong trào bóng đá nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp đang phát triển và mở rộng. Điều này bắt nguồn từ nhu cầu, niềm đam mê của nhiều chị em, và đặc biệt nhiều tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp cũng đã quan tâm và tạo điều kiện giúp chị em được chơi bóng đá. Vì vậy, để thúc đẩy phong trào này, mỗi năm một lần, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức giải bóng đá nữ công nhân lao động để chị em công nhân vừa được thỏa mãn đam mê, vừa rèn luyện sức khỏe. Ông Thắng chia sẻ.
Ban thường vụ Công đoàn tỉnh đã tổ chức giải bóng đá nữ, thu hút được cho trên 500 vận động viên và cổ động viên tham dự và cổ vũ cho giải thi đấu. Đây là cái hoạt động rất ý nghĩa, tạo cái khí thế vui tươi cho công nhân lao động nói chung cũng như là nữ lao động trên địa bàn công nghiệp tỉnh nói riêng. Đây là cái sự gắn kết, sự đoàn kết, sự chia sẻ trong một là trong văn hóa thể thao, hai là trong công việc, ba là trong lao động sản xuất, để góp phần thúc đẩy doanh nghiệp ngày một phát triển cũng như là xây dựng tính đoàn kết của giữa các công đoàn cơ sở trên địa bàn công nghiệp tỉnh với nhau. Đồng thời đây cũng là cái hoạt động để cho các bạn nữ giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong cái ứng xử văn hóa thể thao và trong tinh thần lao động sản xuất.
Có thể thấy phong trào bóng đá nữ tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ giúp nâng cao thể chất, đời sống tinh thần của người lao động, tạo động lực làm việc, khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn người lao động, để từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân người lao động. Thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức giải bóng đá nội bộ, giải bóng đá giao hữu để phục vụ công nhân. Đồng thời, vận động chủ doanh nghiệp bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng các sân bóng tại công ty, tạo điều kiện để người lao động tích cực tham gia các hoạt động thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho công nhân viên chức và người lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đây cũng là động lực phát triển phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các cấp công đoàn. Phát huy những thành quả ấy, trong tháng 11 này, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng sẽ tổ chức Ngày hội Công nhân viên chức lao động huyện Yên Dũng năm 2024. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng về kế hoạch tổ chức chương trình Ngày hội Công nhân viên chức lao động, cũng như các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao để thu hút, gắn kết người lao động trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã nhận lời mời tham gia chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Xin chào phóng viên, xin chào các quý thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã triển khai những hoạt động gì để góp phần chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho công nhân viên chức và người lao động?
Vâng, trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024, đã tổ chức nhiều các hoạt động như chăm sóc sức khỏe, sinh sản và khám bệnh cho công nhân viên chức lao động, và đặc biệt là tổ chức các sân chơi văn hóa tham gia của tỉnh như sân chơi văn hóa giờ thứ 9 để nhằm nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần, được tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn để tổ chức để tạo cái không khí vui tươi lành mạnh, giúp cho công nhân lao động sau những ngày nghỉ được phấn khởi. Và Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng cũng đã tổ chức cái chương trình giao lưu các câu lạc bộ nhà trọ công nhân, trong đó có nhiều cái nội dung như thi dân vũ và thi ném bóng vào rổ và một số các hoạt động để giúp cho công nhân lao động nâng cao được cái tinh thần đời sống văn hóa trong các khu nhà trọ, cũng như các hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của trong các doanh nghiệp trong cái thời gian vừa qua.
Vậy xin ông cho biết qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao như vậy đã mang lại hiệu quả như thế nào trong việc tạo không khí vui tươi phấn khởi, cũng như là tạo động lực làm việc, khơi dậy sức sáng tạo trong đoàn viên công đoàn ạ?
Từ các kết quả các chương trình mà Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức các hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đã giúp cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp cũng như là công nhân lao động trong các khu nhà trọ để thực hiện tốt cái đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh, giúp cho công nhân để gắn kết lại gần nhau hơn và có cái trao đổi chia sẻ để nâng cao cái văn hóa văn nghệ, giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, giúp cho công nhân lao động trong cái giờ làm việc tại doanh nghiệp và để tạo cái không khí vui vẻ để gần gũi hơn với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là giám đốc doanh nghiệp và các chủ nhà trọ.
Vâng, được biết là trong tháng 11 tới đây thì Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng sẽ tổ chức Ngày hội Công nhân viên chức lao động năm 2024. Và để phát huy những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động huyện dự kiến sẽ tổ chức chương trình với quy mô và nguồn lực như thế nào để giúp công nhân viên chức, người lao động có được sân chơi bổ ích sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, thưa ông?
Vâng, trong tháng 11 này thì Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Công nhân viên chức lao động tại cái sân trung tâm văn hóa thể thao của huyện Yên Dũng. Thì trong cái nội dung mà cái ngày hội văn hóa này thì có nhiều các môn diễn ra như bóng đá dành cho công nhân lao động và thi dân vũ cho công nhân lao động, thi kéo co cho công nhân lao động và thi bóng truyền hơi thì cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn của tỉnh và một số các hoạt động nữa để nhằm nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần, giúp cho công nhân lao động sau những ngày nghỉ được phấn khởi, được tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn tổ chức để tạo cái không khí vui tươi lành mạnh để giúp công nhân lao động sản xuất để tạo ra nhiều của cái tăng năng suất cho chủ doanh nghiệp.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin mà ông Hoàng Trọng Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý thính giả thân mến, nói đến vai hề cũng là nói đến một nhân vật đã được định hình trên sân khấu chèo. Hề chèo mang đến cho người xem những màn chọc cười dí dỏm, lời ca châm biếm sâu cay, đóng vai trò quan trọng, truyền tải thông điệp, giáo dục đạo đức và mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ dành tặng quý thính giả trích đoạn hề chèo theo thầy, trích từ vở chèo cổ Từ Thức. Đoạn trích với sự tham gia tung hứng của hai nghệ sĩ trẻ Quốc Phòng trong vai Từ Thức và Khắc Huy trong vai Hề. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từ Thức vốn dòng sĩ tử, chán cảnh đời nên treo ấn từ quan. Ngày hôm nay nhân lúc thời nhàn, ta dạo gót chơi miền tiên cảnh. Ta nay đi một mình ắt là buồn bã, chi cho bằng ta bắt thằng Hề bàn cùng tái tử này à. Văn ý nhân chơi bời phương tầm thương, Thầy Thảo đi là ta chơi phương tầm thương, Thầy Thảo đi là ta chơi. Bữa Hề con
dạ.
Màu ra theo hầu bác nghe con.
Ấy à, bác gọi con còn đang mắc rở đấy à.
Câu hay, con mắc rở cái gì thế?
Con mắc rở khai đao hai vợ chồng con cháu chuộc. Nó đuổi nhau làm nát keo rau cần. Con mới bắt nó ra đây để xé xác phanh thây tăng trình lột thảm. Ơi bác ơi, ơi thầy, thầy ơi.
Ơi Hề ơi.
Ấy bác gọi con đi đâu bây nghỉ? Hay là bác gọi con lên xứ lạ, ôi nhà tám cờ xứ lạng ở trên tám cờ vâng 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 vâng.
Hề con, sao con không vâng bác mà lại vâng 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 thế hả con?
Ôi bác có biết cái vần cơm cháy không? Chấm với muối vừng cũng phải là ngon tuyệt đấy bác ạ.
Mày.
Ôi giời cao đất xé tôi.
Kìa con, trời cao đất dày chứ con.
Ơ. Con thấy ông ấy gần, con gọi thử xem ông có thưa không.
Sao con biết ông trời gần?
Cả đi cả về hết có 7 ngày 7 đêm thì đấy bác ạ.
Con đi bao giờ mà con biết?
Ôi giời ơi, hôm 23 tháng chạp cúng ông công ông táo ông mới lên chầu rời. Thế đến hôm 30 Tết ông về chầu cái nồi bánh chưng. Chả vừa đi vừa về hết 7 ngày 7 đêm là gì?
Mày thật là...
Ôi bác Hỏng bác ơi.
Hỏng gì hả con?
Rời uống to quá bác ạ.
Sao con biết trời ốm to?
Da xanh ngắt ngắt cái cả.
Trời lúc nào da chả xanh hả con?
Ôi, con tưởng người ốm da xanh rồi ốm da cũng phải xanh ấy nhỉ? À bác ơi!
Gì đấy con?
Chẳng hiểu năm nay trời túng thiếu đói kém mất mùa thế nào mà toàn ăn quả quýt thôi bác ạ.
Chết! Sao con dám bảo trời ăn quả quýt?
Thì hôm nọ con ra chợ con thấy bà hàng bánh đúc bà xoắn váy quay cổng bà chửi đấy!
Bà chửi như thế nào nào?
Con chửi bác nghe nhá.
Chửi thử bác nghe.
Con chửi thử bác nghe nhá. Bà xoắn váy quay cổng thế này. Úi trời ơi. Cha tôi xưa tổ bố nha má. Vốn liếng bánh đúc của bà có được là bao, mà nay mày ăn quỵt, mai mày ăn quỵt, thế ở rồi ơi là rồi.
Hề con, đấy là bà ấy chửi người ăn quả quỵt chứ đâu phải chửi ông trời.
Ồ, con tưởng ông trời túng thiếu đói kém mất mùa ăn quả quýt.
Mày. Hề con.
Bác ơi, từ nay giờ đi bác đừng gọi con là Hề nữa bác nhá.
Bác không gọi con là Hề thì bác gọi là gì nào?
Hôm nọ mẹ con thuê ông Phó Mộc đục cho con 36 cái tên đấy bác.
Đặt tên chứ con.
Đặt tên. Thế mà có cái tên con không dám nhận đấy bác ạ.
Tên gì hả con?
Đây là ông Ba Vành.
Ông Bảy Cạp.
À vâng vâng vâng, ông Ba Vành chả là anh ông Bảy Cạp. Ông Bảy Cạp mới tức quá. Đạp ông Ba Vành.
Mày.
Nó lá kì đá kì mưa ngầu nó mới xình. Xịt cả mưa ngầu hì. Đi thôi bác ơi.
Là chả lá ngầu dậu mà rụng nghe xuống này.
Ê bông
đi lâu phất cờ nước trong xanh. nó phẳng lì lặng mà như tờ lúc nghi như tờ.
Bác ơi, con đi hầu bác để ngựa nó đá con.
Nó đá bao giờ mà nó đã đá chưa?
Nó hẹn mai ra cổng mới đá.
Mày thật là chưa đá mà đã kêu.
Ôi giời ơi, con kêu trước kẻo mai ra cổng nó đá đau quá kêu không hết bác ạ. À bác ơi.
Gì vậy con?
Con hỏi xã tiền đồ bác tí nhá.
Sao có dám hỏi xã tiền đồ của bác?
Bác lấy mấy vợ bác?
Bác lấy ba vợ con ạ.
Trông mặt mũi sáng sủa thế này mà đồ vơ bạ.
Sao có dám bảo bác là đồ vơ bạ?
Ô thế, vơ bạ không là ba vợ thì là cái gì nhỉ? À bác lấy mấy tiền một vợ hả bác?
Bác lấy ba tiền con ạ.
À. Đáng.
Thế theo con như thế nào là không đắt nào?
Hôm nọ mẹ con cho con có tiền rưỡi. Con ra chợ con mua một phát được 10 vợ. Con mới lừa bà mẹ vợ ngoảnh mặt đi. Con lại nhóm trộm một vợ nữa là 11 vợ. Con mới lấy dây chuối con thắt lưng vợ con lại. Con tiếp linh vợ con về.
Rước dâu chứ con.
Rước dâu. Về đến nhà con mới treo vợ con lên con xỏ đầu nhà. Nửa đêm về sáng mát trời. Chị em hứng tình nảy kiểu hay lắm bác ạ. À.
Ôi, vậy con nảy thử bác nghe xem nào.
Con nảy bác nghe nhá.
Hề con, thế hoa ra lấy cái ộp của con.
Vâng, hôm nào mát trời, con mời bác sang nhà con chơi. Con nấu cháo tù và vợ con cho bác xới.
Tao mà thèm ăn cháo tù và vợ mày.
À bác ơi, bác, để con làm bài thơ mừng bác ba vợ nhá. À. Sướng rồi. Ôi tôi chết rồi. Mỗi cái bút viết vợ dã cua từ hắt đầu bác ạ. Để con viết tạm nhá. Ê mừng bác ba vợ đẻ nghi ba răng.
Hay lắm, bác chưa có con trai.
Sướng bố cu nhá. Thực của làm ra chẳng phải mượn ni. Mượn ai?
Ai mượn ai cái của ấy bao giờ con?
Mượn nhau thuế cô đánh nhau chín mạng. Nủi cho chóng lớn để mà đi ăn cướp.
Ăn học chứ con?
Cướp là cướp lấy công danh, cướp lấy lấy tài. Lúng cung quăng là con múa.
Hề con, con múa cái kiểu gì thế?
Múa kiểu này là kiểu ác lắm bác ạ.
Ác là kiểu gì?
Kiểu này là kiểu thanh niên đi xem chèo đứng sau cuối đấy.
Là cái kiểu gì?
Nó là kiểu vù cáo đấy bác ạ.
Vù cáo là gì hả con?
Vù cáo có nghĩa là cào.
Mày.
Úi giời. Bác ơi. Bác ơi, chả là con đi hầu bác 7-8 năm trời. Con chả được nói chuyện với bác tí nào hết cả.
Con là hề mua vui cho thiên hạ. Có điều gì con muốn nói với bác nào?
Con buồn lắm bác ạ, à. Con đang muốn khóc đấy.
Con buồn về đường gì hả con?
Con buồn về cái đường cọn vơ ấy bác ạ. À.
Cọn vơ nghĩa là gì hả con?
Ôi giời ơi, cọn vơ là vợ con. Có thế thôi mà cũng không hiểu.
Mày chỉ được cái chữ với chả nghĩa.
Bác ơi, chả là con phải lấy phải cái con vợ nó nhỏ nhắn như là cái con voi nan ấy bác ạ. À. Ừ. Nó nặng có 87 cân thôi. Mỗi một đêm nó hỏi tội con là 1, 2, 3, 4. Có hôm cao hứng đến 6 lần. Con không chịu được, con chắp tay lạy nó dọa đánh con và bỏ đi theo.
Theo ai hả con?
Theo đực bác ạ.
Theo trai chứ con.
Ui, đực mới sai thì cũng thế. Bác ơi, đây là đâu mà đẹp thế hả bác? À,
đây là cửa động Thi Nương Mây Ánh Trải Vàng, nơi đệ nhất kỳ quan bến hẹn.
Ui bác ơi, thảo nào bay ra một bầy đẹp quá bác ạ. Bác ơi.
Gì thế con?
Vào nhá.
Vào rồi.
À, dạ, vào ơi, vào.
Có gì không con?
Bác ơi, cái gì lấp la lấp lánh ở trán tiên bác ơi?
À, đó là mắt tiên đấy con ạ.
À. Tiên có mắt à?
Tiên không có mắt, thì tiên nhìn bằng gì hả con?
Con tưởng mặt tiên phẳng lì như mặt trống.
Bác ơi!
Gì đấy con?
Cái gì lù lù dưới mắt bác ơi?
À, đó là mũi tiên đấy con ạ.
À. Ai nặn mũi tiên đấy?
Bà mụ chứ còn ai?
Bà ấy đâu?
Con hỏi bà ấy làm gì?
Cho bà mấy cây!
Sao có dám đánh bà mụ?
Ôi trời ơi, nặn mũi tiên gì như mũi người thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Thế theo con thì con nặn như thế nào?
Theo con ấy, cứ nặn như cái rõ bắt cua cho nó khác người.
Mày!
Ô bác!
Gì thế con?
Cái gì tối om ở dưới mũi bác nhỉ?
À, đó là miệng tiên đấy con ạ.
Cái đấy mà bác gọi là miệng à?
Bác gọi là miệng, thế con gọi là gì?
Theo con ấy, cái đấy cứ phải gọi nó là...
Cái gì hả con?
Là cái hố đựng cơm đấy.
Sao con lại gọi là cái hố đựng cơm?
Ôi giời ơi, thế mỗi một ngày bác xa vào đấy 7-8 bát cơm. Bác có móc được bát nào ra không mà chẳng gọi là hố.
Lại gì thế hả con?
Ôi bác ơi. Bác ơi, cái gì nó cứ phập phồng ở ngực tiên đi bác ơi.
À, đó là yếm tiên đấy con ạ.
À. Hỏi trong yếm chứ ai hỏi yếm.
Mày, đó là nhũ tiên.
Hả? Cái đấy mà bác gọi là nhũ ấy.
Thế theo con thì con gọi là gì?
Nay kinh sử, mai kinh tử, càng học càng rốt, cái đấy mới gọi là nhũ.
Thế con gọi là gì?
Theo con ấy, cái đấy cứ phải gọi nó là...
Cái gì của con?
Nó là cái bàn bốc đấy bác ạ. À.
Mày, sao lại gọi là cái bàn bốc?
Ôi dồi ôi, bác ơi. Này, thế con hỏi bác nhá.
Ừ.
Thế nửa đêm về sáng bác nằm cạnh cô con như thế này. Ủa thì bác không lấy tay bác bốc thì bác lấy đũa bác gắp cái con ấy à.
Bác toàn lấy đũa gắp cái con à?
Toàn lấy đũa gắp thôi. Bác ơi!
Gì thế con?
Con nói vui vậy thôi. Mấy cô tiên này có tướng lắm bác ạ. À.
Con cũng biết xem tướng cơ à?
Ôi, con thì thượng đáo thiên văn, hạ đáo địa lý, cái gì mà con không biết thì...
Vậy con xem tướng mấy cô tiên cho bác nghe xem nào.
Bác ơi! Đằng trước vứt.
Đằng sau rồi sao hả con?
Đằng sau không có hậu. À. May ra là được cái khóc rửa này. Bác ơi! Con tả tiên cho bác nghe nhá.
Ừ.
Trên đầu cô ta là tổ sơn phát tích, hai thần đồng phụ nhĩ hai tay. Đôi mắt cô ta tinh đầu sát tài, ai táng đó ắt làm nên khoa mục.
Mục cũng là mắt rồi con ạ. À.
Mũi cô ta tuệ tinh kết cục, miệng cô ta thủy khẩu đáo đường, ai táng đó ắt làm nên răng lời.
Răng với trả lời.
Cổ cô ta như cuống cả thắt lại, hai tay cô ta tả hổ huy long, tả thanh long uốn khúc bạch hổ trầu vào. Trầu vào cái ngực cô ta. Ngực cô ta như hai đống ông thần đồng, đất đấy cứ gọi là oa kiềm nhu đột. Bụng cô ta phỉ nhiêu phất phúc chiếu địa bàn huyền tại tài tâm. Còn từ thắt lưng trở xuống đến hai chân.
Thế sao hả con?
Em ơi, chỗ đấy khó tả lắm, thôi nhé.
Con sợ à?
Úi giời, thôi, sợ không sợ nhưng mà con không đoán được bác ạ. À.
Thế đoán cho bác nghe xem nào.
Đoán thì đoán chứ sợ gì mà con không dám đoán.
Đoán đi con.
Ừ, con xin phép bác con đoán nốt chỗ đấy lại bảo con sợ. Rồi. Còn từ thắt lưng trở xuống đến hai chân, đất đấy cứ gọi là bao la thế giới năng phát phúc trung. Đường chim bay chỉ có một gang, chính nơi đó hàng hùng oanh liệt. Nói nhỏ bà con nghe, chỗ đấy không canh giữ cẩn thận, thằng nào nó táng trộm chỉ có bà làng mà cút thôi. Ô bác ơi, tiên ra rồi. Vào thôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn Hề Chèo theo thầy. Những tiếng cười thư giãn cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.